Hồng Ánh xin thân mến kính chào quý thính giả trong tiết mục Gói Mộng của buổi tối thứ sáu ngày 24 tháng 2 năm 2012 do Hồng Phố và Hồng Ánh phụ trách. Hồng Ánh chào anh Hồng Phố.
Hồng Phố xin thân ái chào quý vị, chào Hồng Ánh.
Chào anh, tối hôm nay anh em sẽ chọn ra một câu chuyện ngắn Mùa Xuân Trong Dĩ Vãng của nhà văn Hai Hùng Sài Gòn. Trên vọng gác của căn cứ nơi đơn vị đóng quân, Châu mân mê trong tay tấm thiệp xuân. Hình vẽ được in trên tấm thiệp người lính đứng nghiêm bồng súng, miệng cười tươi, tay nâng cánh chim bồ câu trắng, chuẩn bị xoại cánh tung bay vào bầu trời tự do. Thấp thoáng xa xa, cánh rừng thưa trên dãy núi chập trùng, hình vẽ gần hơn một cội mây già hoa nở vàng rực, vài hình bóng các cô gái đồng bào dân tộc thiểu số đang du xuân trên con đường làng. Sau hàng rào hoa kẽm gai, anh lính chiến vẫn dõi mắt về chốn xa nơi hậu phương. Mãi nhìn tấm thiệp chúc xuân không thấy chán, Châu thầm ước.
Phải chi đơn vị mình cho mỗi người thêm một tấm thiệp nữa thì hãy biết mấy. Tiếc thật, mình gửi thiệp này đi rồi sẽ không còn thấy hình ảnh thật đẹp của người lính với mùa xuân nữa rồi.
Chàng ơi, Châu, mày đang gác mà hồn để đâu vậy? Nhớ bà xã rồi phải không? Tao đến nãy giờ mà không thấy mày không hay thì tao sợ mày luôn á.
Nghe tiếng tôi trách móc, thằng Châu giật mình. Nó giấu vội tấm thiệp xuân vào cuốn nhật ký, Châu liền phân trần.
Mày làm thầy bói hồi nào hay quá vậy. Tao nhớ lúc mình chưa vào lính, tụi mình còn vô lăng ông bà Chiểu, đưa tay cho ông thầy bói mù sủ quẻ. Bộ mày học lóm thầy tử vi, nghề tử vi của ông hay sao mà đoán trúng phóc vậy?
Tôi đắc chí lên mặt với thằng Châu.
Mày không biết thiệt hả? Lúc trước tao xin ông ta có hai trang cuối của cuốn sách tử vi thôi đó. Nếu được thâu nhập là đệ tử thì giờ này đợi tao chắc lên hương rồi. Dễ gì mày thấy tao đi với mày giờ?
Thấy tôi nói chuyện như người cõi trên, thằng Châu nó kéo tôi xuống mặt đất liền.
Thôi dốc tổ ông ơi, tao có nhớ vợ con một phần, nhưng nhớ ba má tao có phần nhiều hơn mày ơi. Không khí Tết cận kề, không biết ba má tao sống ra sao. Thôi đành, thôi, trời xanh voi xanh cỏ, chứ biết làm gì bây giờ.
Nghe thằng Châu nhắc người thân trong gia đình nó, trong lòng tôi ái nái vô cùng, vì tự dưng gợi lại cho nó cái nỗi buồn trong ngày giáp Tết. Ông bà Năm cắt cỏ, chỉ có hai thằng con trai để nối dõi tông đường. Châu được sinh ra trong ngôi nhà lá nghèo nàn. Quanh năm, ông bà Năm sống tạm bợ với đồng tiền cắt cỏ mướn cho ông Tám xe ngựa. Ngày nào cũng vậy, mới tờ mờ sáng, sau khi uống xong ly cà phê đen từ quán cà phê của ông bà Tư ở đầu ngõ, hai ông bà lụm cụm kéo chiếc xe có hình dáng giống như xe ngựa. Thay vì dùng ngựa để kéo xe, vì quá nghèo nên ông Năm đã phải làm thay phần việc của con ngựa. Ông đưa vai vào kéo xe thay cho ngựa. Giao kèo giữa ông Tám chủ đàn ngựa đua ở trường đua Phú Thọ và ông bà Năm, một ngày phải cắt 4 bao cỏ đủ loại mang về giao cho ông Tám. Nếu ngày nào hơn bao thì ông Tám trả thêm tiền bao đó. Lương cắt cỏ ông bà Năm sẽ được phát vào ngày 25 cứ mỗi hàng tháng. Thật tội nghiệp cho ông Năm. Theo những người hàng xóm thuật lại, từ ngày ông bà Năm mang bầu thằng Báo, em trai của thằng Châu. Ông Năm mừng rơn hơn vào bụng bầu của bà Năm, rồi tuyên bố chắc nịch.
Từ nay, bà cứ ở nhà nghỉ ngơi, để tôi đi làm một mình được rồi. Nhớ cẩn thận, kẻo động thai tội nghiệp con.
Vì muốn có thêm tiền tẩm bổ cho vợ con, ông Năm kéo xe đi thật xa đến chiều, về khi mặt trời ngấp nghé ẩn mình vào đường chân trời. Thì trên xe ông Năm đã chất cao nghiệu những bao cỏ xanh Khi về gần đến nhà, kéo xe lên con dốc dài, một mình ông gò lưng thở dốc, ông bám chặt đôi chân xuống mặt đường, nhưng không thể nào đưa cái xe vượt qua cái dốc dài nọ. Ông loay hoay mãi, may nhờ có những người khách bộ hành thấy ông vất vả, họ xúm lại phụ ông đẩy cái xe về đến nơi. Có hôm, về đến cái dốc này, trong khi trời mưa thật lớn, bầu trời đen nghịt, gió giật từng cơn, chỉ còn một mình ông Năm với chiếc xe đầy cỏ ướt sũng nước mưa. Ông xoay sở như thế nào không biết, khiến xe cỏ lật ngang. Đồng thời, cái càn xe hất ông văng ra gần 3 thước. Ông nằm bất tỉnh trong cơn mưa. May mà nhờ hôm ấy tan sở, ba tôi vừa về đến ngang đây, thấy ông Năm thoi thóp trong vũng nước cạn. Không kể mưa gió, ba tôi quăng vội chiếc xe đạp sườn nhôm vào bụi tre gai bên vệ đường, chạy đến xốc nách dìu ông Năm vào hàng hiên căn nhà gần đó. Chủ nhà cũng hào hiệp không kém ba tôi. Ông cùng vợ đem khăn lau khô cho ông Năm, rồi thay đồ sức dầu nóng, còn trao cho ông Năm và ba tôi 2 ly trà tàu nóng hổi bốc khói thơm lừng. Khi trời dứt cơn mưa, cả ba ông già cùng nhau dọn dẹp đưa chiếc xe cỏ về đến nhà. Sau khi biết đầu đuôi câu chuyện, bà Năm hai tay xoa xoa cái bụng bầu, miệng thì ríu rít. Trời ơi, thiệt là vợ chồng tôi mang ơn hai ông anh, có tấm lòng nghĩa hiệp quá xá cỡ. Gặp người khác mưa gió như vậy, họ chắc đang tay cứu ông Năm nhà tôi. Nhìn hai anh nhận một xá này, gọi là tạ ơn, đã cứu mạng chồng tôi. Người hàng xóm tốt bụng đáp lời:
Gì mà tạ ơn bà Năm ơi, bà làm tụi tôi ngại quá. Chồng sống với nhau không hả? À sẵn bà vợ tôi nấu nồi cháo cá ở bến, tụi về đem qua cho ông Năm anh giải cảm nha.
Nói xong, ông ù chạy nhanh trở về nhà. Còn lại nơi đây, ba tôi hỏi han tình cảnh gia đình bà Năm. Khi biết rõ ông bà sống rất chật vật trong nghèo khó, với đồng lương công chức cũng không khá giả gì. Ba tôi cũng giúp ông bà Năm hàng tháng một số tiền để ông bà bớt cơ cực phần nào. Khi nghe cái ý định của ba tôi như thế, vẻ mặt ông bà Năm ngời lên niềm hân hoan. Rồi bà Năm đáp lời:
Mẹ ơi, chú chính tính như vậy thiệt tình, không biết lấy chi đền đáp. Vợ chồng tôi cảm ơn chú chính dữ lắm à nghe.
Bà vợ tôi nói vậy chứ phải đó chú chính. Kiếp này tụi tôi mang ơn chú lắm à. Nếu có kiếp sau tôi nguyện trả lễ chú chính đúng mức luôn à.
Thôi mà ông bà Năm ơi, anh hai lúc nãy anh nói đúng đó, lối xóm mà, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì đâu mà ông bà Năm ngại ngùng, rồi ơn với nghĩa. Thôi, tôi xin kiếu nha, bữa khác tôi đến thăm.
Đêm về trên cao độ vùng Tây Nguyên, sương khuya lạnh ướt mọi vật, tiếng côn trùng rã rít trong đêm, nghe buồn não ruột. đồng đội của tôi đang chìm vào giấc ngủ bình yên. Trên vọng gác thép, súng lạnh cống trong tay. Chiếc áo jacket không ngăn nổi cái lạnh bên ngoài, khiến tôi run lẩy bẩy sau những đợt gió thổi qua. Chăm chú nhìn qua màn sương mỏng trên bầu trời, những ánh sao đêm đang lập lòe chiếu sáng. Cố xua đi cái lạnh, tôi quan sát toàn bộ vị trí nơi mình gác, không phát hiện được những bất thường. An tâm, tôi luồn tay vào túi, rút gói thuốc lá châm một điếu, hút cho ấm lòng. Việc này là điều cấm kỵ trong khi gác. Nhưng với cái khí hậu khắc nghiệt này, khiến tôi phá lệ làm càng. Tôi chụm hai tay thật chặt, thật kín khi hút thuốc, để tránh thành mục tiêu bất đắc dĩ của họng súng vô hình nào đó. Ầm ầm, tiếng mìn Claymore ngoài vòng cản gai phòng thủ nổ vang lên. Rồi tiếng súng nổ liên thanh từ các vọng gác kế cận, nhắm vào ánh sáng lóe lên nơi quả mìn phát nổ. Tôi giật mình và theo phản xạ tôi cũng cố sổ một tràng đạn về hướng trên. Tiếng ai đó vang lên:
"Ngừng bắn, ngừng bắn!"
Hàng loạt trái xi nhan cầm tay được phóng lên, thắp sáng cả một góc trời. Những cánh dù trắng nhỏ đông đưa trong gió, soi sáng cho toán tiền sát viên ra khám phá mục tiêu.
Ồ, ông 30 to lắm anh em ơi. Nào phụ mình khiêng vào. Hay lắm mà. Tết này mình có món thịt cọp kho nước dừa rồi. Ui giời, nó nặng, bỏ bù luôn.
Sáng hôm sau, các đơn vị bạn gần đó đổ xô đến căn cứ chúng tôi để tận mắt chiêm ngưỡng ông 30. Có người tỏ ra am tường về loài ác thú này. Họ nói:
"Mấy anh à, cắt râu cọp và đốt bỏ đi. Mấy anh em người thượng họ nói nếu râu cọp này gói trong áo của mấy cái mục măng trong rừng thì vài tuần nó tiết ra chất xịn xịt cực độc, không thua gì nọc rắn hổ mang. Tốt nhất bỏ đi, đốt liền đi, tránh bị người khác lạm dụng hại người."
Chúa Sơn Lâm nằm bất động trong sân đơn vị chúng tôi. Chú cọp này nặng gần 100 kg. Anh em lóc da, lóc thịt, rồi chia đều cho mỗi phòng ban mỗi nơi nhận thịt về tùy nghi sử dụng. Riêng bộ da và xương, tôi nghe nói được tháp tùng trực thăng UH-1A trở về bán cho mấy người Hoa ở Quy Nhơn. Họ làm thú nhồi bông và nấu cao hổ cốt. Tiền thu được, các sếp chúng tôi cho mua sắm những món hàng thực phẩm dùng cho ngày Tết. Trưa hôm ấy, trên chiếc trực thăng tiếp tế, đơn vị chúng tôi có đầy đủ món ăn thức uống cho 3 ngày Tết. Trên cao độ này, chúng tôi ngại nhất là chuyện tắm giặt, vì đường đi để hạ sơn rất nguy hiểm. Chúng tôi phải đi theo lối mòn với những cái dốc cao rợn người. Chỉ cần sơ sẩy là té lăn bò càng như chơi. Mưa thì trơn trợt, trời nắng thì những hòn đá cuội cản lực ma sát trên đường đi. Lắm lúc cả đám té chỏng gọng, nhưng đi riết thì cũng quen. Tôi còn nhớ một lần nọ thèm ly cà phê nóng phía dưới phố. Sau ca gác, tôi rủ rê thằng Châu xuống núi hưởng một chút thuốc vui nơi hạ giới. Trên đường đi, thằng Châu trượt chân té xuống thốn cả đôi chân, đau nhức vô cùng. Mặt mày nó nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Đường đi xuống còn một đoạn dài, tôi đành phải cõng nó trên lưng. Lần mò một đoạn, mồ hôi ra như tắm. lửa nơi tương đối bằng phẳng, tôi đặt thằng Châu xuống. Nó vừa rời khỏi lưng tôi có cảm giác như tôn hành giả vừa thoát khỏi ngọn núi do Phật Tổ Như Lai đè năm nào. Trong lòng tôi bối rối, không biết làm sao thoát ra tình trạng tiến thoái lưỡng nan này. Thời may, có một nhóm thanh niên thiếu nữ người Ba Na đi tới. Thấy cử chỉ bất thường của chúng tôi, một người trong bọn họ vội hỏi:
"Dơ, mấy anh trai có làm sao không?"
Như bắt được vàng, tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho họ nghe. Các cô gái nghe xong cười rú lên, rồi họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Ba Na, làm tôi sượng sùng. Không hiểu họ nghĩ gì mà tại sao lại cười. Nhìn khuôn mặt chúng tôi lúc bấy giờ trông thảm hại, anh thanh niên lúc nãy giải thích:
Mấy cô cười anh đó, anh cổng bán không xong. Nếu lấy vợ Ba Na làm sao cổng vợ qua sủi qua nương để làm rầy được.
Tôi ngượng chín người, trong bụng thầm nghĩ:
Thấy mạnh hết yếu à, lấy thịt đẻ người à.
Tôi chưa kịp phản ứng sau câu nói của chàng thanh niên nọ, anh ta nói tiếp:
Mấy anh em tụi mình lên núi phát rầy làm nương trồng cây bắp. Thôi, để chúng mình thay phiên nhau còng xuống, anh đi trước dẫn đường.
Vậy là ước ao uống ly cà phê với tiếng nhạc sập sình không thành. Đoàn người chúng tôi vật vã sau gần 2 giờ mới trở về đến nơi. Tôi cảm ơn các chàng trai, cô gái Ba Na dễ mến kia. Để đền ơn họ, tôi tặng cho các bạn ấy một số gạo sấy và dăm ba hộp thịt. Các bạn ấy từ chối nhưng tôi cố ép, như thể thiện lòng biết ơn. Họ cảm động nhận lấy, họ siết tay tôi thật chặt rồi lần lượt từ giã ra về. Riêng các cô sơn nữ duyên dáng gật nhẹ đầu chào kèm theo những nụ cười thật tươi khiến lòng tôi xao động ngất ngây khôn tả. Tôi cố nhìn theo hướng của họ đi, di chuyển và thầm mong có ngày đẹp trời nào đó, khi thằng Châu bình phục, chúng tôi sẽ đi theo hướng đó để đến nói lời cảm ơn lần nữa. Nhân tiện có dịp thắt chặt thêm tình cảm với các cô sơn nữ kia. Sáng 25 Tết, trong giờ chào cờ và sinh hoạt đơn vị, ông thượng sĩ già trịnh trọng thông báo:
"Ê mày, có biệt đoàn văn nghệ từ Sài Gòn ra giúp vui. Anh em ăn mặc chỉnh tề, lịch sự. Đây là chương trình mùa xuân chiến sĩ. Họ mang theo cái tình nghĩa của đồng bào nơi hậu phương ra cho chúng ta nhất cử nhất động. Anh em cố gắng đừng làm những gì khiến họ không vui, để giữ thể diện cho đơn vị. Anh em rõ chưa nào?"
"Rõ ạ."
Nghe tin này, ai trong chúng tôi cũng nôn nao khôn xiết. Vì lâu lắm rồi chúng tôi chưa được nhìn các bóng hồng của Sài Gòn hoa lệ, không nghe được giọng miền Nam quen thuộc. Đêm ấy, cả đơn vị ai nấy cũng thao thức mong sao trời mau sáng để được diện kiến với người Sài Gòn. Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa hé ở phía đàng đông, từ xa tiếng cánh quạt trực thăng như xé gió vọng đến. Khi thấy rõ mồn một cả hộp đoàn 5 chiếc tiến đến gần bãi đáp dã chiến, lòng chúng tôi rộn ràng hồi hộp, cố nhìn rõ, nhìn cho rõ những con chim sắt khổng lồ, chỉ sợ những hình ảnh này sẽ vụt mất đi như trong giấc mơ. Gió cuốn bụi bay mịt mù khi những con chim sắt đáp xuống yên vị. Lần lượt các cô gái văn nghệ sĩ rời trực thăng tiến thẳng về hội trường của căn cứ. Tiếng vỗ tay chào đón vang lên cả góc trời. Cái vẫy tay chào, cái hút gió đầy phấn khởi của những chàng tân binh tuổi trẻ, khiến không khí núi rừng bỗng rộn ràng, rộn rịp tưng bừng. Sau một ngày tập dượt lại cho nhuần nhuyễn các tiết mục, chiều đến mọi người ăn uống sớm hơn mọi bữa, tắm rửa kỹ lưỡng. Có những anh lính diện bộ đồ quân phục mới cáo chưa mặc lần nào, nếp ủi hồ thẳng tắp khiến ly quần áo bén ngót như dao cạo. Rồi có chàng điệu đàn chút xíu, họ lôi những chai dầu thơm giấu kín dưới đáy chiếc ba lô ra xịt lên khắp người, mùi thơm nồng lan tỏa trong không khí, khiến tôi có cái cảm giác như nghe mùi nước hoa các cô gái sử dụng trong snack bar ở Sài Gòn dạo nào. Khi ánh đèn phục tắt, một chút lắng động trong không gian, âm thanh duy nhất trong lúc này là tiếng chạy của chiếc máy phát điện nổ ầm ầm nơi cuối căn cứ, như đèn rực sáng trên sân khấu xuất hiện dàn đồng ca. Họ hát những bài ca ngợi quê hương đất nước và con người. Từng tràng pháo tay tán thưởng sau mỗi bài hát chấm dứt. Từng lời ca tiếng nhạc vang lên. Ánh đèn màu nhấp nháy. Tuy âm thanh ánh sáng không đầy đủ như ở rạp hát, nhưng với chúng tôi, như thế thật là hạnh phúc lắm rồi. Càng về đêm, không khí càng tưng bừng. Các anh lính trẻ ban chiều còn nhút nhát, nhưng khi những điệu nhạc lời ca đã thấm vào lòng, thì mấy anh chàng xung phong lên sân khấu nhảy nhót theo các cô ca sĩ thật hào hứng. Không khí vui tươi được kết thúc đúng không giờ. Ai cũng tiếc nuối ngẩn ngơ, có người còn than thở.
Đúng là thời gian quả mau như tên bắn, mới đó là kết thúc rồi, tiếc thật.
Đêm ấy hầu như cả đơn vị thức trắng đêm. Chủ và khách cùng nhau chia nhóm ra trò chuyện, ăn uống, xin địa chỉ của nhau để sau này còn thư từ cho nhau. Vậy đó, mới gặp nhau chưa được bao lâu thì mọi người đành phải chia tay từ biệt. Lúc này tâm trạng của Ngu Lan, chức nữ, ngày xưa gặp nhau một lần trong năm rồi chia tay như thế nào thì không rõ. Chứ cái buổi chia tay với biệt đoàn văn nghệ, với đơn vị chúng tôi cũng tràn đầy nước mắt. Với chúng tôi, những giọt nước mắt cảm động rơi rớt trên gương mặt non choẹt của những chàng trai khi thấy cái tình nghĩa hậu phương dành cho mình quá lớn. Năm hết, Tết đến, ở hậu phương ai cũng tất bật lo cho gia đình nhà cửa. Vậy mà các anh chị em nghệ sĩ dành thật nhiều tình cảm cho những người lính quanh năm đối mặt với gian lao. Cái chết chóc, họ đã đem lời ca tiếng nhạc sưởi ấm cho anh em chúng tôi nơi tiền đồn heo hút giá lạnh này, thì làm sao các chàng trai trẻ kia cầm được nước mắt. Còn các anh chị em văn nghệ sĩ, họ thật sự đến với chúng tôi bằng cả tâm huyết của những con người. Họ yêu thương đồng loại, khi thấy điều kiện sống của anh em nơi tiền đồn, thấu hiểu sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm của những người chọn binh nghiệp làm con đường đi cho mình. Riêng các anh chị em trong biệt đoàn cũng đã khóc. Khóc trong hạnh phúc vì đã thấy chúng tôi ăn món ăn tinh thần quý hiếm này do họ mang đến từ hậu phương một cách cuồng nhiệt nhưng không kém phần trân quý. Khi những chiếc xi nút rước mình quạt tung bụi mù rồi trườn đi trên không trung. Ai nấy trong đơn vị chúng tôi đều buồn rầu ủ rũ, dường như chúng tôi vừa đánh mất vật gì vô giá mà chưa biết bao giờ mình sẽ tìm lại được đây. Còn lại ít phút giây sau cùng của năm cũ sắp trôi đi. Đứng ngoài sân cờ, trong căn cứ, ngước nhìn bầu trời tối đen như mực, chúng tôi đếm ngược thời gian, khi chiếc đồng hồ dạ quang đeo trên tay của sếp chúng tôi chỉ đúng 0 giờ. Không ai bảo ai, đồng thanh hô to:
Chúc mừng năm mới!
Happy New Year!
Happy New Year!
Happy New Year!
Happy New Year!
Chúc mừng năm mới!
Ông thượng sĩ già xử lý thường vụ của đơn vị thắp 3 cây nhang thơm to tướng. Ông đứng trước bàn thờ cúng giao thừa. Tôi thấy ông miệng lăm râm khấn vái. Cắm nhang xong, ông chắp tay xá 4 phương 8 hướng. Ông cầu xin hương linh tiền nhân, anh linh các chiến sĩ đồng bào đã bỏ mình vì quốc vong thân. Ông tha thiết cầu xin các đấng thiêng liêng gia hộ cho non nước yên bình, anh em trong đơn vị được an lành may mắn trong năm mới. Tiếng pháo được đốt lên, tiếng nổ chát chúa lóe sáng trong đêm, mùi thuốc pháo thơm nồng khiến chúng tôi nhớ lại những mùa xuân trong quá khứ.
Ô, anh em nhìn kìa, bên tiểu đoàn y bắn pháo bông kìa, mấy chả bên đó trời sột quá. Năm nay sếp mình tiết kiệm chỉ cho xài pháo thường thôi.
Nhìn theo hướng tiểu đoàn y rồi quay sang hướng đơn vị gì, các nơi thi nhau đốt pháo cúng giao thừa. Bất chợt tiếng máy cassette từ hầm truyền tin vọng ra bài hát Happy New Year do băng nhạc ABBA Bất Hủ trình bày. Thật sự chúng tôi cảm thấy thích thú trong lòng khi được thưởng thức bài hát thật hợp tình hợp cảnh lúc này. Tụ tập tại hội trường căn cứ, sếp lớn vui mừng chúc Tết đơn vị và tất cả mọi người. Ai cũng được xếp lì xì cái bao đỏ chét mà dày cộm, rồi rượu chát trăm ben được khui nổ lớp bóp, bánh tét bánh chưng dưa hành củ kiệu đầy đủ, cây mai to lớn nằm giữa hội trường. Bấy nhiêu đó thôi khiến chúng tôi thật sự ấm lòng khi sống xa gia đình trong mùa xuân năm ấy. Xuân thoáng qua, cái Tết vừa tàn thì thằng Châu nó phát điên lên khi nhận được bức điện tín do người bà con đánh từ Sài Gòn gửi lên. Họ cho hay tin trong một lần chở cỏ về gần đến nhà, chuẩn bị rẽ vào ngõ hẻm để kết thúc một ngày vất vả cắt cỏ mưu sinh. Ông bà Năm và thằng Báu không còn nữa. Họ đã đi thật xa. Họ đã đi thật xa. Thật xa rồi. Cầm tờ giấy nghỉ phép thường niên 10 ngày trên tay, mắt ngấn lệ thằng Châu quẩy ba lô, nó chào tạm biệt tôi.
Tao về lo tang lễ gia đình chắc là không kịp, nhưng cũng phải về. Mày ở lại mạnh giỏi, nhớ cẩn thận giữ mình nghe mày. Mấy ngày này hai bên đồng phao với nhau, tạ ơn quá.
Tôi làm ra vẻ anh hùng.
Ôi, pháo phết nhầm nhỏ gì mày ơi. Trời, kêu ai nấy dạ, ai cũng có xấu hết. Nhưng mày đừng lo, ông thầy bói mù lăng ông bà chịu phán, mày không nhớ hả?
Đang rầu chuyện gia đình, vậy mà khi nghe tôi nói chuyện theo cái giọng tưng tửng bất cần đời, thằng Châu cũng suýt bật cười khi tôi nói tiếp.
Năm đó tao xem quẻ xong, ông còn xem tướng tao nữa. Ông nói giái tay tao dài như tay Phật, sống thọ lắm. Nghe nói đâu khoảng 100 ngoại thì mới có thể về chầu ông bà. Còn mạng tao là trường lưu thủy. Ông giải nghĩa là con sông dài,
chảy dài không bao giờ hết nước. Sau này hậu vận khấm khá lắm ạ.
Nghe đến đây, thằng Châu răng ráng gân cổ cãi lại tôi.
Nữa, lại mày luôn, lúc nào cũng bói toán, khá đâu chưa thấy. Ý, coi chừng đó mày ơi. Thôi tao đi đây thằng quỷ, nhớ cẩn thận nghe mày.
Tiếng chân thằng Châu hạ sang, quay về cõi trần tục. Nào tới giờ hai đứa tôi sống, ăn, ở, cùng chung trong căn hầm trú ẩn này. Hôm ấy, thiếu hình bóng nó, tôi cảm thấy mình cô đơn thật sự, dẫu rằng quanh đây còn nhiều đồng đội. Đêm đó, nhìn lên nóc hầm, qua ánh đèn vàng vọt, tôi thấy hai con thằng lằn đùa giỡn với nhau. Chúng thật sự hạnh phúc khi có đôi có bạn. Tôi chợt thèm cái hạnh phúc đơn sơ như hai chú thằng lằn kia, vì lúc nào chúng cũng có đôi có bạn. Sau này khi quay trở về đơn vị, thằng Châu nó kể lại cho tôi.
Tao về đến nhà thì mọi việc đã an bày. Nhìn trên bàn thờ ba tấm ảnh của người nhà, nét mặt trong tấm hình có vẻ như vui mừng thấy tao trở về. Dì Bảy, người bà con bạn dì với bà Năm cắt cỏ, đứng ra lo hậu sự đó.
Trong lúc thuật lại diễn tiến tai nạn, dì Bảy nói:
đó, Châu à, coi á, mấy người tài xế lái xe mà nhậu nhẹt rồi nha, cầm lái là gây hỏa cho mình và cho người nữa chứ. Tội nghiệp anh chị Năm với thằng Báo, nạn nhân bất đắc dĩ của thằng cha này là cảnh sát làm ăn kết rồi tống giam nó rồi. Thiệt xui xẻo. Thôi con đừng có buồn nữa con ơi.
Đưa vợ con về sống trong căn nhà của ông bà Năm để sớm hôm nhang khói thờ phượng. Ngày Châu trở lại đơn vị, nó cứ dùng dằng trong lòng, nửa thì muốn đi, nửa thì muốn ở lại. Biết được nỗi buồn của chồng mình, không để chồng phải mang tiếng xấu trong thời chinh chiến, vợ thằng Châu nhỏ to tâm sự, phân tích phải trái khiến Châu xiêu lòng và nhận ra phía trước còn đồng đội, còn quê hương nữa chứ. Ngồi trên chiếc xe đò của hãng Phi Long Tiến Lực, Châu vẫy tay chào người vợ thân yêu và đứa con bé bỏng. Nó thầm cảm ơn bà Sáu, má vợ của nó, đã sinh một đứa con biết rõ câu tục ngữ:
nợ nước trước tình nhà.
Trước thềm xuân Nhâm Thìn, đêm giao thừa này, chắc câu chuyện tôi vừa kể cho các bạn nghe, có lẽ nó in hằn mãi trong tôi cho đến ngày rời xa cõi tạm này. Viết xong ngày 3 tháng 1 năm 2012.